Nơi mặt trời lên. Cát ấm úp mặt vào nồng mằn mặn biển, loáng thoáng vụn vỏ sò bạc trắng. Để ý nghĩ chảy ròng ròng lọc qua cát, trong veo trở lại. Nó cứ nhìn mình chị ạ. À. Ai cơ? Đấy, quần xanh, mắt hơi hiêm híp ấy. Nó theo mình từ lúc ở nhà nghỉ cơ. Nó để ý em đấy. Nó nhìn chị thì có. Hai chị em cùng tỏ vẻ vô tư, chẳng liên quan gì tới mình, nhưng kín đáo sửa lại thế nằm. Quần xanh, mắt híp, vẫn lờn vờn xa xa. Bãi biển vắng, sóng rì rầm, ru ngủ. Hà nhỏm dậy. Nằm mãi chán quá. Mình sang bãi bên kia xem có gì hay không. Bãi bên kia lổn nhổn đá, hai chị em đều biết trước nhưng cứ đi. Mông tròn tròn, ngực non non, hai cái áo tắm bắt nắng rực rỡ cả bãi biển. Xem quần xanh mắt híp có theo không. Cô Bình có vẻ giận khi thấy hai chị em. Đã bảo hai đứa để mắt tới các em một tí mà cứ đi biệt. Cú tí tìm chị khóc loạn cả bờ biển lên đấy, biết không? Nhóm cô Bình có 7 người, hai vợ chồng cô và 5 đứa trẻ con hàng xóm gửi theo. Cô Bình xếp Hoa và Hà vào diện trẻ con, nhưng hai đứa tự cho mình tách ra. Hà 16, Hoa 14, lớn phồng ra dáng thiếu nữ, chẳng thích chơi chung với tí, mít, bưởi. Ba đứa nhóc kia không biết, cứ túm lằng nhằng lấy hai chị. Biết thế này không thèm đi nghỉ mát làm gì. Cu tí nhõng nhẽo nhất định không buông cổ Hà, cặp mắt thỏ đen láy của nó long lanh nước. Hà chiều, bế nó vào phòng ăn. Hoa dắt mít, bưởi đi theo. Hai chị em mắt nhìn thẳng đoan trang, nhưng lập tức biết quần xanh mắt híp đã có mặt ở đó. Nó ngồi ở góc phòng cạnh bố, áo trắng bành bao, đầu chải mượt. Hai chị em thầm nghĩ, thực ra mắt nó không híp, khuôn mặt rám nắng hơi bị dễ coi. Bữa tối có canh bí, tôm rang, cua luộc, những con tôm vàng vỏ, mỏng, trong veo như giấy bóng kính, lổ lộ lớp thịt săn đỏ bên trong, thơm nức mùi nắng biển. Cua bể, tươi, chắc, đầy ứ gạch, chấm muối tiêu chanh. Hai chị em ăn say sưa, loáng cái đống vỏ trước mặt đã đầy lên lùm lùm. Bố mắt híp đi ngang qua, cười nói oang oang. Hai con bé này ăn khỏe thế, nữ thực như hổ, nam thực như mưu. Thằng Toàn nhà bác cả bữa nhỏ nha nhỏ nhẻ như thằng mất hồn. Hai chị em ngừng nhai, má chuyển màu tôm luộc. Góc bên kia mắt híp mặt cũng đỏ tưng bừng. Cô Bình vô tư bảo con cua này nhiều gạch quá. Hoa, Hà, mỗi đứa một nửa ăn nốt kẻo phí. Hà không nhìn con cua, nói cháu đủ rồi. Hoa cũng từ chối rằng no lắm. Hai chị em từ ấy bận rộn săn sóc cho tí, mít, bưởi, ra dáng bà chị gương mẫu. Con đường từ phòng ăn về nhà nghỉ xuyên qua vườn phi lao. Gió biển thổi qua, lá kim bay như tóc xanh rười rượi. Hà, Hoa đi giữa tí, mít, bưởi, tự dưng thấy mình giống hai nàng công chúa với 7 tiểu đồng. Công chúa yểu điệu trên lối hoa, ngón tay ban phép đứt qua những nụ hồng chúm chím bên đường. Hoa nở xòe theo mỗi bước chân. Xa xa có cặp mắt si tình của một chàng áo trắng. Tiểu đồng tí chợt ré lên, có con gì nhảy vào cổ em. Một cái bóng đen xì từ bụi hoa lao sổ ra, luồn qua chân mít biến mất. Hoa trấn an mít. Hà dỗ tí, tìm được trong cổ áo tí con châu chấu bự. Con châu chấu bật càng, xòe cánh bay mất. Tí khoái đòi bắt lại. Mít phát hiện ra con đen đen lúc nãy là con chuột cống, sợ quá đòi về ngay. Tí muốn ở lại bắt châu chấu, không đứa nào chịu thua, thế là cùng khóc váng lên. Chàng áo trắng xông đến giải cứu hai công chúa, bắt một lúc mấy con châu chấu cho tí, rồi chàng đóng vai hiệp sĩ canh chuột, hộ tống nhị vị công chúa và tiểu đồng về tận nhà nghỉ an toàn. Hôm sau, là một ngày hạnh phúc của Tí, Mít, Bưởi. Tí được anh Toàn bắt cho nhiều châu chấu quá, chán không buồn chơi nữa. Mít, Bưởi xả láng ăn kem mút và bỏng bột tẩm đường. Tối về bỏ cả cơm. Cả ba đứa mê mẩn anh Toàn. Anh Toàn mê mẩn thứ khác nhưng không dám nói, chỉ ra sức úp cung tận tụy với cả năm chị em. Vườn sau nhà nghỉ, chồng Toàn dạ lý. Chiều xuống hương đưa mê hoặc nồng nàn. Cô Bình bảo dạ hương thơm dụ ma, nhất là những hồn ma trẻ đa tình. Đêm đêm chúng nó tìm về dưới tán hoa khóc nỉ non. Để ý mà xem, buổi sáng cỏ dưới gốc dạ hương bao giờ cũng ẩm ướt hơn chỗ khác, xanh rì lên bởi nước mắt ma. Những con bướm to kỳ dị cứ trờn vờn ở đấy. Trăng lên, trăng đầu tháng cong nửa vòng giữa bạt ngàn sao. Mấy chị em không dám ra vườn, ngồi hóng mát dưới mái hiên. Hoa giấy và ti gôn kết vòm quấn quýt, từng chùm bông tím sen đỏ, màu rực rỡ dịu lại dưới trăng non. Hà khe khẽ hát, khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én liệng, cây nảy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành. Em là cánh én mỏng trao xuống giữa đời anh. Khu nhà nghỉ lặng đi. Hà không biết chưa bao giờ mình hát hay đến thế. Trong veo như pha lê, như trăng non loang theo gió biển mặn, đẫm hương dạ lý. Em về én lại xa, mùa xuân không ở lại, bên anh em gần mãi. Tiếng hát bay lượn, thanh thoát vút lên trên giàn hoa giấy, trên tán phi lao tối sẫm, tan vào vòm sao răng mắc kim cương. Có tiếng bông tim vỡ khe khẽ buông mình xuống cỏ. Châu chấu bay cánh loạt soạt cứa vào đêm. Biển thì thầm buồn bã. Dưới gốc dạ hương, một bóng đen đứng bần thần. Chẳng biết có phải con ma đa tình ra chỗ hẹn hơi sớm. Sầm sầm tối, cô Bình thò đầu vào gọi. Hà, đi ăn tối nào. Hà cuộn mình ở góc giường, nói vọng ra. Cháu không ăn. Con bé này lạ nhỉ, rời nóng thế này mà cả buổi chiều không ra biển, giờ lại bỏ cơm nữa, ốm à. Cô Bình đặt tay lên trán Hà. Trán vẫn mát, nhưng gương mặt con bé mếu máo khổ sở, hai mắt sưng húp, chắc là khóc suốt buổi chiều. Có chuyện gì thế, nói cô nghe nào. Không, cô kệ cháu. Nước mắt Hà tuôn lã chã. Không, sao lại khóc. Nói cô nghe, ai làm gì cháu? Không. Cô Tí thập thò ngoài cửa. Cô Bình bước ra, chụp tay Tí tra hỏi. Chiều nay chị Hà dắt Tí đi mua kem, có chuyện gì không? Có biết ai làm gì chị Hà không? Cô Tí lý nhí không biết. Cô Bình trỏ tay vào buồng. Tí thấy chị Hà khóc không? Tí không thương chị Hà à? Tí gật đầu, bần thần. Cô Bình dỗ. Tí không nói, chị Hà bỏ cơm chết đói đấy. Tí biết gì mách với cô, để cô giúp chị Hà chứ. Nhưng mà chị Hà cấm cháu nói. Chị cấm cháu nói gì? Cấm nói là chị đánh anh Toàn. Làm sao mà đánh anh Toàn? Đánh nhau ở đâu hả? Ở đây. Tí nói, tay ôm chim, làm điệu bộ diễn tả. Anh Toàn đau lắm, nhưng không khóc. Chỉ có chị Hà khóc, nhưng cô không được nói với ai đấy nhé. Tiếng Hà nức lên ở buồng trong. Cô Bình hoảng hốt chạy vào. Trời đất ạ, hai đứa nhóc con mà đã thế này, biết ăn nói làm sao với bố mẹ nó. Cô Bình ôm vai Hà. Nín, bình tĩnh kể cô nghe. Thằng Toàn nó làm gì cháu? Nó làm gì? Ban ngày ban mặt, lại cả cu tí ở đấy mà nó dám... Không phải nó, Hà nghẹn ngào. Thế đứa nào? Cháu... Gạn hỏi mãi, cô Bình mới biết ngọn ngành. Hà đi trước với cu tí. Nam nữ thụ thụ bất thân, Toàn không dám bước sánh đôi, lẽo đẽo đằng sau. Hà đánh ve tay vung vẩy, quá đà, đập bốp vào cái gì mềm mềm ở phía sau. Quay lại, thấy Toàn nhăn nhó ôm háng, mặt đỏ tía tai. Hà rú lên chạy về. Từ đấy nằm khóc trong buồng không chịu ra. Buổi tối ấy, cô Bình phải đem cơm về tận buồng cho Hà. Lại an ủi mãi rằng, vô tình đụng tay vào chỗ ấy của con trai ở phía ngoài quần thì không hại gì cả, chẳng qua là tai nạn thôi. Hà tránh biệt Toàn từ bữa ấy. Buổi chiều, khi mọi người xuống biển tắm, Hà luồn ra bãi đá, một mình tư lự. Biển Đông chẳng bao giờ có mặt trời lặn. Suốt từ hôm ra đây, Hà mong mỏi chờ xem biển động, nhưng không hề có. Biển ngày nào cũng rực nắng, mặt nước phía xa trải phẳng lì. Vậy mà Hà đã ao ước viết chuyện, một chuyện tình lãng mạn với hoàng hôn rực đỏ trên biển, rồi phong ba bão táp rung chuyển đất trời. Phẳng lặng thế này tẻ nhạt quá, chẳng làm sao cho hay được. Còn cái tai nạn với Toàn thì lại kinh khủng, mới nghĩ đến đã rùng mình, có gì thơ mộng đâu mà viết. Hà lủi thủi về thành phố, chuyến đi biển năm ấy coi như thất bại. Khối cầu màu cam từ từ chạm vào chân sóng, mặt nước rực lên như phiến lụa điều vĩ đại. Xứ này bên bờ Bắc Hải, bao nhiêu mưa gió được một chiều sóng lặng thật hiếm hoi. Cái thời yêu biển động đã qua rồi, bây giờ chỉ thích ngắm biển tĩnh lặng thế này. Sóng thì thầm kể, kể về vầng trăng non vằng vặc trên đầu. Bài hát cũ lâu rồi không hát nữa, phi lao vi vút gió. Sau rừng dương áo trắng, mắt si tình, cái tai nạn dễ thương nhất trong suốt cuộc đời con gái. Và bãi biển xưa, nơi chỉ có mặt trời lên. Amsterdam, 22 tháng 8 năm 2002. Đỉnh tuyết. Con đường chỉ vừa một người đi, khúc khuỷu, dâng lên cao hun hút. Cái ba lô khổng lồ chì chĩu trên vai hắn mỗi lúc một nặng. Hắn dò từng bước lên lớp bùn trơn trượt, không ngẩng lên. Hắn biết mình đang tiến về phía nó. Nó vẫn ở đó, xa vời như cái ngày hắn nhìn thấy lần đầu ở mảnh sân nhớp nhúa trước nhà. Hắn nhớ rõ, lúc ấy có một con quạ già đậu trên cọc rào nhìn hắn chòng chọc. Máy móc, hắn nhặt hòn đá ném, con quạ giật mình nặng nề bay lên, đôi cánh dang rộng. Những cái lông vũ đen bạc thách, tơ xác che khuất một mảng trời. Và đúng khoảnh khắc đó, nó chợt hiện ra, cái đỉnh núi nhỏ xíu như được đúc bằng bạc ròng, sáng chói trên nền trời xanh thẳm. Hắn đã ngỡ đó chỉ là ảo ảnh. Hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì nó đã biến mất. Bầu trời xám chì lại như thể sắp mưa. Vang vọng trong không trung tiếng quả kêu khàn khàn buồn thảm. Và hắn dầm chân trong lớp bùn nước lõng bõng, họng đắng nghét, linh cảm một điều gì đó không thể cứu vãn nổi đã xảy ra. Hắn đặt cái ba lô xuống, chạy đi thuê phòng, dọn đồ vào, khuân củi xếp thêm vào lò sưởi, gọi một cốc nước chanh nóng cho nàng, cà phê cho chồng nàng, đặt ăn tối cho hai người. Xong xuôi, hắn tháo đôi giày và bít tất sũng nước, hong cạnh lò. Người đàn bà ngẩng nhìn hắn ái ngại. Anh ngồi nghỉ đi, giày tất ướt cả thế kia, mai làm thế nào đây? Chồng nàng bảo, trời mưa này phải đi giày chống thấm, giày thường thì mai lại ướt ngay. Nhưng thôi, em lấy đôi tất sạch của anh cho cậu ấy, chân lạnh dễ cảm. Người đàn bà cầm đôi tất đưa cho hắn, hơi nhoẻn cười, vẻ khích lệ hắn đừng ngại. Một vệt lõm mờ như dấu phẩy thoáng hiện ở má trái của nàng, nom dễ thương. Ngón tay nàng lạnh cóng, đôi tất hơi rộng nhưng rất dày, khô ráo và ấm dễ chịu. Chủ nhà dọn bữa tối cho vợ chồng nàng. Hắn tránh vào bếp, ngồi bó gối bên ngọn lửa, lơ đãng nhìn mấy cái nồi chảo lòng chòng bám bồ hóng đen kịt. Đống củi dự trữ ở góc bếp trong ánh lửa nhập nhoạng hắt lên vách hình thù kỳ dị, giống như hình bà nội hắn trong mớ rẻ rách lù xù quấn kín khắp người, ngồi bất động ở góc bếp từ mùa đông này qua mùa đông khác. Người làng bảo bà bị lẩn thẩn từ sau cái chết của cha hắn. Sau này, hắn nghe người ta thì thào rằng hắn có hung tinh chiếu mệnh, khắc cha nên mới sớm mồ côi. Ngày hắn sinh, quả đen ở đâu kéo về đậu kín vườn nhà, xua thế nào cũng không đi. Sau đó, làng có dịch, tất cả trẻ con ốm sốt liên miên. Riêng hắn cứ trơ trơ, không dính qua tí bệnh nào, tóc mọc dài, đen ánh như lông quạ. Khi hắn chưa đầy năm, cha hắn đi làm đồng về, rong trâu ngồi nghỉ trưa dưới bóng núi. Trời đổ mưa nhẹ, mặt đất thình lình rung lên dữ dội, cả trái núi đổ sụp. Hàng năm, vào ngày ấy, mẹ dắt hắn đến thắp hương lên vách núi. Hồi bé, hắn vẫn thách với trẻ con trong xóm rằng, mộ bố tao to nhất làng, đố thằng nào địch được. Chẳng đứa nào địch được với hắn về chuyện đó thật. Đơn giản vì bố chúng nó đều còn sống cả. Chỉ có thằng Hào, bố nó cũng chết, mộ chôn ở nghĩa địa làng bé tí. Nhưng thằng Hào không chịu thua, nó xì môi bảo hắn rằng, mộ bố mày đếch được tính, bố mày bị núi đè chứ. Bà ta bảo thế là rời đánh đấy. Hắn nhớ là hắn đã lao vào đánh thằng Hào rồi bị cô giáo dẫn về nhà mách mẹ. Hắn cũng nhớ rằng đó là lần đầu tiên bà nội nhỏm dậy từ góc bếp đường hoàng ra dắt tay hắn vào. Bà bảo hắn giọng rành rẽ, bố mày chưa chết đâu cháu ạ. Bố mày đi theo ông lên núi Bạc, đi xa lắm, nhưng mà bà biết, đừng có nghe người ta nói bậy. Chủ nhà đưa hắn suất cơm, gạo xám, lèn đầy có ngọn, thêm mấy miếng khoai tây và rau dở nấu dở kho. Anh ta cũng cầm một bát y như thế, ăn ngon lành. Hắn hỏi, ở đây nhiều khách không? Ít lắm, nhà tôi bé quá, mới lại mùa này lạnh rồi, người ta không đi nữa. Bát cơm trên tay chủ nhà đã hết veo, anh ta đặt bát xuống đất, vân vê cái dây vải đen đen đeo ở cổ. Mùa đông là nghỉ thôi, ở đây mùa đông chẳng làm gì được cả, cái cây cũng không sống được. Anh ta ngước mặt lên nhìn hắn. Tôi tính xuống dưới xuôi tìm việc làm, ở đây chán lắm, rặt là tuyết. Hắn nhìn ra cửa sổ, trời tối om, nghe như có tiếng mưa rì rào. Ngày mai, đường lên núi chắc là rất trơn. Hắn liếc ra gian ngoài, vợ chồng người khách đã ăn xong, người đàn bà ngồi tựa vào vai chồng, lơ đãng nhìn ngọn lửa. Hơi ấm bếp lò làm mặt nàng hồng lên, những lọn tóc sổ tung chạy xuống cổ, xuống ngực, xuống vai nàng, đen óng, mềm và nặng trĩu. Hắn lại tò mò muốn biết tuổi nàng, 20, 30 hay 40, chịu, không sao đoán được. Suốt hơn tuần nay, hắn cùng vợ chồng nàng đi sâu mãi vào vùng núi hoang hiểm này. Lúc nào họ cũng thân thiện, vui vẻ, nhưng hắn vẫn chẳng biết thêm được chút gì về nàng. Ngón áp út của nàng đeo nhẫn cùng một kiểu như ở tay chồng nàng. Chắc là họ mới cưới nhau. Những ngón tay nhỏ bé của nàng hầu như chẳng rời tay người đàn ông những đoạn vượt dốc nguy hiểm. Chúng xoắn lấy nhau, như thể nếu rời ra thì một trong hai sẽ tuột mất vĩnh viễn xuống cái vực núi hun hút dưới chân. Những lúc ấy, hắn cảm thấy mình chẳng là gì cả, một con ngựa thồ hàng, một kẻ câm điếc bước ngoài lề. Những người kia, chắc họ giàu lắm nhỉ? Chủ nhà hỏi hắn. Chắc thế, mà tôi cũng không biết. Hắn ừ hử, mải nhìn nàng. Đường lượn ở môi trên của nàng hơi cong, gợi cảm. Hắn thèm được lấy ngón tay rà nhẹ lướt theo đường cong ấy. Có thể như thế, hắn sẽ khám phá thêm một điều gì đó ở nàng. Hay là anh hỏi giúp tôi? Chủ nhà nói, giọng chợt hồi hộp. Họ có mua cái này, tôi bán. Anh ta rút trong cổ áo cái dây vải. Đầu dây che một miếng đá, cỡ bằng đốt tay, xanh lục đậm. Ngọc của cụ tôi để lại đấy, quý lắm, tìm mua không được đâu. Nhà tôi giữ mấy đời rồi, mẹ tôi không chịu bán, nhưng mà tôi quyết rồi. Giọng anh ta háo hức hẳn lên. Tôi bán đi, làm nhà to, có nhiều khách, có nhiều tiền, hay là xuống dưới xuôi ở, không sợ lạnh, không sợ đói nữa. Anh ta nhìn hắn cười ngây ngô đầy hy vọng, gương mặt thật thà, còn nét trẻ thơ, cái răng cửa bị sứt đen đen. Ngày tìm đường xuống thành phố, có lẽ hắn cũng bằng tuổi anh ta bây giờ. Hắn nâng miếng ngọc lên, ngắm nghía, nó sứt sẹo, cáu ghét, nom tầm thường như một viên đá màu rơi ở vệ đường, chỉ có màu xanh dưới ánh lửa nom thật đậm và huyền ảo. Đẹp không? Chủ nhà dò hỏi. Anh biết ở dưới xuôi cái này bao nhiêu tiền không? Tôi không biết. Hắn lắc đầu đưa trả miếng ngọc, rồi an ủi chủ nhà. Để ngày mai tôi hỏi họ có thích mua không? Bây giờ muộn rồi, đi ngủ thôi. Tự dưng hắn thấy mệt rã rời. Lửa lò đã lụi, trong nhà tối hẳn và lạnh. Ngoài trời mưa chừng như nặng hạt hơn, hắn hỏi. Đường ngày mai có dễ đi không? Dốc lắm, càng lên đỉnh càng dốc, nhưng mà chỉ độ 2 ngày nữa là đến thôi. Đỉnh núi có tuyết không? Mưa này sắp xuống tuyết đấy. Chỉ đọc màu trắng, chẳng có gì mà xem. Giọng chủ nhà rời rạc buồn ngủ. Từ gian bên nghe vọng đến tiếng ngáy của người đàn ông, và hình như xen cả tiếng thở đều đều, rất mỏng, rất khẽ của nàng. Họ ngủ riêng, mỗi người một góc. Hắn chưa bao giờ thấy chồng nàng là một cử chỉ mơn trớn hoặc hôn nàng. Hôm sau, mưa tạnh, nhưng trời vẫn u ám và lạnh hơn. Nàng cuốn mình trong chiếc áo nhồi lông chim đỏ rực. Chiếc mũ len màu hạt dẻ trùm kín tai, kéo sụp xuống gần hết trán. Trông nàng thật lạ. Hắn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên gặp nàng, mồ hôi dấp dính, chua loét, gần như ngạt thở vì nóng, vì bụi, vì khói xăng. Hắn thất thểu lê bước trên phố, nguyền rủa thân phận, nguyền rủa tất cả những gì đập vào mắt, vào tai, vào khứu giác hắn. Chính vào lúc ấy, nàng đi bộ ngược chiều lại, thong thả, đầu ngẩng cao, mái tóc như được viền một đường nắng hoàng hôn, chiếc váy màu ngà mát dịu, mỏng, hơi rộng, vờn nhẹ quanh cổ chân trắng ngần, lấp ló sau mỗi bước đi của nàng. Cơn khát cháy cổ hắn chợt dịu đi, cái nóng cũng dịu xuống. Hắn bước theo nàng như bị thôi miên. Hình như nàng biết, nàng hơi ngoảnh đầu lại, liếc xéo về phía hắn. Dáng đi của nàng trở nên điệu đà, hơi mất tự nhiên. Rồi nàng rẽ vào một ngõ nhỏ và biến mất. Hôm sau, hắn gặp lại nàng ở một văn phòng du lịch. Nàng đi cùng với chồng, họ cần thuê một người dẫn đường kiêm phu khuân đồ cho chuyến leo núi dã ngoại. Mắt nàng lướt qua cả đám người đói việc sắp hàng cầu may trong phòng. Một thoáng ngập ngừng, rồi nàng chỉ tay vào hắn. Anh này có vẻ tháo vát, nàng nói, mặt hơi ửng lên, hình như nàng nhận ra hắn. Nhìn kìa, người đàn ông kêu lên, chỉ sang mỏm núi trước mặt. Trên đó một con chim khổng lồ màu nâu xám đậu bất động, gần đến nỗi có thể thấy đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào họ, lạnh lẽo, cái mỏ khoằm xuống hung dữ. Trông sợ quá, nàng thì thầm. Như mọi khi, mỗi lần sợ hãi hay bị bất ngờ, nàng lại bíu vào tay chồng. Hắn bảo, diều hâu đấy, vùng này lắm diều hâu, vì dân còn giữ tục điều táng. Người đàn ông ồ lên một tiếng thú vị, quay sang giải thích cho nàng. Điều táng là cắt thịt, tán xương người chết, đem lên núi cho chim ăn, chôn vào bụng chim, như thế cả hồn và xác đều được gần trời. Nàng rùng mình, điều đó nàng đã đọc qua sách vở, nhưng tận mắt nhìn giống chim chuyên ăn xác chết lại là chuyện khác. Con diều hâu xoay mình nhảy mấy bước lên mỏm núi cao hơn, từ chỗ đó nhìn quanh với vẻ ngạo nghễ. Nó chậm rãi giương đôi cánh cực lớn dài ước tới 3 sải và nhấc mình từ từ bay lên. Cô độc, uy nghi, nó lượn vòng trên đỉnh núi, mỗi lúc một nhỏ dần rồi mất hút. Hắn tưởng tượng ngày chết đi, những mảnh thân xác của hắn nằm trong bụng chim, chu du trên cái không gian lạnh lẽo và khoáng đãng kia. Như thế chẳng hơn là im lìm thối rữa trong lòng đất. Ngày bỏ làng đi, hắn tìm đến chỗ núi đổ, thắp mấy nén nhang. Hắn tự hỏi linh hồn cha có len lỏi lên được theo lớp khói hương, hay vĩnh viễn nằm lại trong thân xác bị nghiền nát dưới nấm mồ đá khổng lồ này. Mẹ hắn hay kêu đau ngực, mỗi lần đau lại bảo: "Bố mày về nhắc đấy." Bà nội thì tuyệt nhiên không bao giờ ra chỗ núi đổ. Bà vẫn khăng khăng bảo bố hắn lại theo ông lên núi. Bà lẩm nhẩm thuyết phục mọi người về một đỉnh núi bạc ở xa lắm. Ông đi đến đấy tìm vận may, cả con trai bà cũng vậy. Hồi bé, hắn hay rúc vào ngủ với bà nội. Nhưng từ ngày bà cứ ghì chặt hắn vào bộ ngực hom hem, hổn hển năn nỉ: "Cháu lớn lên, đừng bỏ bà, đừng theo ông, theo bố cháu lên núi nhé." Thì hắn sợ sợ. Người làng bảo ông bỏ bà lên tỉnh lấy vợ hai, chứ núi non gì. Nghe đâu bây giờ ông con đàn cháu đống ở ngoài đấy. Hắn hỏi mẹ, nhưng mẹ hắn chỉ chép miệng bảo: "Bà già rồi." Cho đến ngày chính mắt hắn nhìn thấy cái đỉnh tuyết tưởng như huyền hoặc ấy, thì bà đã mất lâu lắm. Đường đến đoạn này dễ đi hơn, trời hừng lên một chút. Hắn hít căng lồng ngực làn không khí loãng, nhẹ tênh, thanh bạch. Rải rác bên đường những lớp bọt màu trắng như bọt kem đánh răng. Người đàn ông rảo bước bên cạnh hắn mỉm cười. Anh ta có vẻ rất hào hứng. "Ở đây đêm qua tuyết xuống rồi, đây này." Anh ta chỉ tay vào lớp bọt trắng đang tan dần trên nền đất xám ẩm. Một nỗi kích động mơ hồ thót lên trong ngực hắn. Như thế là hắn đã gần nó lắm, rất gần. Càng lên cao, những đám bọt trắng càng dày thêm. Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyết. Họ đứng trên đỉnh dốc, lặng đi. Thung lũng trước mặt ngập một màu trắng xóa tinh khiết. Mặt tuyết phẳng phiu, không dấu chân người. Những vòm cây chĩu xuống vì tuyết, lá xanh ngắt, tươi rói. Một cái cây không lá, xung xuê những chùm quả đỏ chót. Màu hoa đào thật đậm, ngời lên trên tuyết trắng ngần. Chân hắn bước thụt sâu trong lớp tuyết mới xôm xốp. Hắn không thấy lạnh, cũng không nghĩ gì đến nàng, đến chồng nàng, không có cả cảm giác về cái ba lô khổng lồ chì chĩu trên lưng nữa. Chỉ có một khao khát được đi, đi mãi. Nhưng chồng nàng đã hạ lệnh nghỉ, hôm nay thế là đủ. Ngôi nhà trọ khá rộng, xây bằng đá ghép kiên cố. Cửa ra vào rất bé, cửa sổ cũng bé, chắc để giữ hơi ấm. Bếp lò cháy hừng hực. Hắn lấy nước ấm cho nàng rửa mặt. Má nàng hồng lên như má các cô sơn nữ. Nàng hỏi: "Hôm nay sao anh lạ thế? Chắc vì thấy tuyết phải không?" "Vâng." Hắn gật đầu. Lần đầu tiên câu nói tắc nửa chừng. Cổ họng hắn chợt khô se lại. Hắn bắt gặp trong mắt nàng một ánh lóe lên khiêu khích rất đàn bà. Miệng nàng hé mở, lộ chiếc răng nanh nhỏ, trắng bóng, ướt át. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cắn môi, đỏ bừng mặt, bỏ đi. Hắn thấy nàng ra chỗ chồng, nép sát vào người đàn ông. Miệng nàng ngậm vành tay chồng, những ngón tay nhỏ bé lùa vào ngực áo anh. Chưa bao giờ hắn thấy nàng có điệu bộ lơi lả như vậy. Người đàn ông đang chăm chú vào trang sách. Anh ta gỡ nàng ra, một tay quàng lên vai nàng, vỗ về. Họ trao đổi với nhau câu gì đó, rồi nàng vụt đứng dậy, bỏ vào nhà. Nàng có vẻ rất giận dữ, hình như nàng khóc. Buổi tối nặng nề, nàng chẳng nói câu gì. Chồng nàng giữ bộ mặt trầm tư. Hắn không muốn can thiệp vào chuyện của họ. Hắn ngồi xây lưng lại, ngó ra ngoài cửa. Trời sáng mờ mờ, trông rõ những hạt tuyết bay như hàng triệu triệu con ong trắng hối hả về tổ. Hắn chợt cảm thấy buồn. Ngày mai hắn sẽ dẫm lên những bông tuyết ấy mà đi, hoặc chúng sẽ tan chảy, ướt nhẹp, vô nghĩa dưới ánh nắng mặt trời. Rốt cuộc chỉ là như thế sao? Hắn ngồi như thế lâu lắm, đến khi mưa tuyết ngừng hẳn, rồi trăng lên. Hình như hôm nay ngày rằm, trăng tròn vạnh như một trái cầu tuyết vĩnh cửu rực sáng trên bầu trời. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng gió ào ào thổi qua thung lũng. Hắn thèm một điếu thuốc, nhưng lại không muốn vẩy tàn lên nền tuyết trắng tinh trước mặt. Một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn. "Tôi ngồi đây với anh một lát được không?" giọng nàng rất khẽ. Hắn hơi xích ra nhường chỗ cho nàng. Nàng mặc váy ngủ, chiếc áo khoác màu đỏ choàng qua vai, người nàng ấm sực, run rẩy. Tôi không ngủ được, trăng sáng quá. Nàng nói, hình như không khí lạnh tinh khiết bên ngoài làm nàng có vẻ bình tĩnh hơn. Anh kể chuyện gì đi, nàng bảo. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng đượm buồn nhưng chân thành. Hắn thấy nàng gần gũi, chưa người đàn bà nào đến bên hắn và tự nguyện nghe hắn nói như nàng. Ồ không, hình như có một lần, hồi đó hắn theo bạn về tỉnh N mở tiệm ảnh. Trời mưa thối đất, thị xã điều hưu mốc meo. Giữa lúc hắn suýt tự tử vì buồn chán thì được mách một địa chỉ giải sầu. Mỗi lần chơi phải trả từ 3 đến 5 cân thóc, trả thóc hay tiền đều được. Hắn tò mò nhìn cô gái còn trẻ, nửa nằm nửa ngồi trên giường đợi hắn. Cô ta mặc bộ đồ vải hoa cổ lỗ, mặt không son phấn, bàn chân rất to, móng chân còn vệt bùn. Trông cô ta không có vẻ dạn dĩ, cũng không e lệ kiểu gái mới vào nghề, chỉ hồn nhiên như thể vừa làm đồng về, cố thêm chút đỉnh để tăng sản lượng thóc. Bù lại, tóc cô ta rất dài, rậm, đen nhánh. Hắn nghĩ vùi mặt vào đó cũng tạm quên được cơn mưa buồn chết người và tiệm ảnh ế ẩm. Da cô ta ấm nóng, khô ráp, có một mùi gì đó rất thân thuộc mà hắn không sao nhớ ra được. Buổi chiều hôm đó, nằm dài bên cô gái xa lạ, hắn cũng kể cho cô ta rất nhiều. Hắn còn lui tới chỗ đó nhiều lần, cho tới ngày tiệm ảnh đóng cửa vì ế khách. Giờ đây, khi ôn lại chuyện cũ với nàng, hắn chợt nhớ rằng bà nội hắn cũng có cái mùi y như thế. Những lúc hắn úp mặt vào bộ ngực lõm cạn kiệt của bà, cái ngày xa xưa ấy, mùi da thịt của bà nội hóa ra vẫn sống trong hắn dai dẳng đến thế, trong khi bà đã tan rữa trong lòng đất cả mấy chục năm trời. Hắn chợt nhận ra những ngón tay của nàng đã níu vào hắn từ lúc nào. Chiếc áo khoác màu đỏ tuột xuống, nàng thì thầm, em lạnh. Hắn cúi xuống, chạm phải núm vú nàng săn cứng lại dưới lần lụa mỏng. Khi hắn nhòm lên thì nàng vẫn đờ đẫn vì đau. Chiếc váy ngủ của nàng loang vệt máu. Dưới ánh trăng, màu máu quánh lại như son. Hắn bàng hoàng, nàng vẫn còn con gái. Trong nhà, chồng nàng ngáy đều đặn. Anh ta ngủ rất ngon, hắn không hiểu gì cả. Nàng khép lại vạt váy, nhặt chiếc áo choàng lên quấn quanh người. Môi nàng nở nụ cười nhợt nhạt. Anh ngạc nhiên lắm phải không? Giọng nàng nhỏ đi, chua chát. Chồng tôi yêu tôi, nhưng anh ấy chưa bao giờ ham muốn tôi. Tôi đợi, đợi mãi. Rồi tôi hiểu rằng giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện đó cả. Vai nàng hơi co lại. Thà là nàng khóc, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Như thế, hắn có thể an ủi được nàng đôi chút. Nhưng gương mặt nàng khô khan. Xin anh quên chuyện này đi giùm tôi yêu chồng tôi chỉ không chịu đựng nổi khi nghĩ rằng mình sẽ chết già với cái đó. Hắn ngồi im nhìn nàng bước vào căn phòng tối. Bên ngoài tuyết mỗi lúc như một sáng hơn. Nắng, mặt đất lấp loáng trắng, đỉnh núi tuyết trước mặt trong ánh nắng sớm rực lên như một khối pha lê hồng khổng lồ. Hắn đứng đối mặt với nó, nghẹn ngào vì cảm giác phấn khích. Chính là nó, hắn không thể nhầm được. Kể từ lần đầu nhìn thấy từ mảnh sân nhấp nhúa trong ngôi nhà cũ, đời hắn đã thay đổi biết bao từ ngày đó. Bỏ lại đằng sau cái thung lũng hiu hắt, tao xác tiếng quạ kêu, nấm mồ đá câm lặng, góc bếp âm u của bà nội, đuôi mắt buồn chĩu xuống của mẹ. Bỏ lại những tình lị, những cuộc tình, những tìm kiếm tanh tưởi mùi tiền. Chừng ấy năm tháng trôi tuột qua, và hắn giờ đây như một kẻ phá sản run rẩy trước canh bạc cuối. Hắn sẽ đặt chân lên nó, cái đỉnh tuyết ngạo nghễ ấy. Sau đó là gì, hắn không biết, không cần biết. Hắn chỉ biết rằng dứt khoát hắn phải lên tới đỉnh, dầu rằng chỉ để tắt đi cái màu bạc chói sáng mà bên cạnh nó cuộc sống thường nhật của hắn trở nên u ám không chịu nổi. Người đàn ông đến bên hắn, Gương mặt anh ta có vẻ bực bội, giọng cứng nhắc. Chúng ta về thôi. Chừng như đọc được vẻ sửng sốt trên mặt hắn, anh ta giải thích. Vợ tôi không muốn đi nữa, cô ấy nhất định đòi về. Đã đến tận đây rồi, nhưng cô ấy dứt khoát, không là không, đàn bà. Anh ta nhún vai, rồi chừng như để an ủi hắn, anh ta nói thêm. Nhưng chúng tôi vẫn trả công cả chuyến đi, hợp đồng mà, tôi cũng rất tiếc. Hắn muốn gào lên rằng không phải chuyện tiền, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được. Có nói anh ta cũng không hiểu. Hắn quay sang nàng. Nàng đã nai nịt gọn ghẽ, sẵn sàng, nhưng là để trở về. Nàng tránh nhìn hắn. Đối với nàng, cuộc phiêu lưu đã chấm dứt. Hắn không có quyền đòi hỏi gì thêm ở nàng cả. Hắn được trả tiền, không phải là để leo lên đỉnh tuyết của mình.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimanjaro.
Đường về không mưa, nhưng gió rít ù ù như bão. Tuyết tan ướp nhẹp dưới chân hắn. Phía sau út lên cao ngất, kỳ vĩ như không thể nào chạm tới được là đỉnh tuyết bạc trắng. Hắn cắm cúi đi, không ngoảnh lại. Hắn biết rằng nó vẫn còn ở đó.
Dans son délire, il lui revient. La fille qu'il aimait, il s'en allait, main dans la main. Il la revoit quand elle criait. Elle t'offre un blanc manteau. Nào xa kia vẫn nhớ tới chốn này. Khi đêm buốt giá dâng đầy, nhìn nơi xa bát ngát núi rừng, non cao bông tuyết trắng bao trùm. Oh.